Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư nói rằng, mọi giới mà nghe qua được đường lối thanh tịnh và sáng suốt, sẽ có cơ hội thức tâm trở về thực hành. Kẻ ở cõi âm cũng như người ở cõi dương đều có cơ hội tiến hóa, không nên tạo sự tăm tối cho chính mình, lôi cuốn chúng ta đi xuống thay vì đi lên. Lúc đó không than thở, khóc lóc được với ai. Ngài nói rằng, những phần hồn nhân dịp rằm tháng 7 được đi lên là nhẹ được một phần, còn những phần nặng tăm tối không lên được thì chỉ có khóc. Vì biết là nó làm sai, cho nên ăn năn khóc lóc. Thế gian muốn gì, ông trời cho cái đó. Ông trời không can thiệp cho chúng ta chọn quyền quyết định. Nhưng đến khi thể xác bị bệnh đau, thì lúc đó bị đánh, bị đập. Nó tự làm cho nó đau khổ, mới thấy được cái sai, thì chỉ có rơi lụy trên giường bệnh mà thôi. Đó là chỗ địa ngục. Địa ngục là chỗ chỉ có khóc mà thôi. Chúng ta phải biết được phần hồn là vô cùng, chúng ta không nên lường gạt ai, không nên tự mình làm cho chính mình buồn, phải biết giải được khổ, tìm được nguồn vui cho mình mới là cần thiết. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Trung Nguyên Thanh Tịnh của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Đan Mạch ngày 15 tháng 7 năm 1985.
Cho nên mọi giới được nghe qua những đường lối thanh tịnh và sáng suốt này sẽ có cơ hội thức tâm và trở về thực hành. Kẻ âm như người dương đều có cơ hội tiến hóa. Không nên tạo sự tâm tối cho chính mình và lôi cuốn chúng ta đi xuống thay vì đi lên. Rồi than thở với ai, khóc lóc với ai. Rằm tháng 7 này các bạn được lên đây là được nhẹ một phần. Rồi những phần đang ở dưới đó làm cái gì? Ở trong chỗ tâm tối đó chỉ đang khóc mà thôi. Khóc gì? Khóc thấy ta biết tội mà làm tội. Khóc cũng như vậy thôi. Chính nó bảo nó khóc chứ không phải ông trời Phật nào đánh nó khóc. Nó biết cái đó không phải, không hay. Nhưng mà nó đã làm, bây giờ nó càng thấy sự không phải, không hay, sẽ lấn áp nó. Nó khóc. Cho nên ở thế gian này cũng vậy, các bạn thấy. Khi các bạn muốn cái gì thì ông trời cho cái này. Nhưng mà sau đó thì các bạn thấy sai. Các bạn thích chơi bờ, các bạn thích nhậu nhẹt, các bạn thích hút sách. Ông trời đâu có cấm bạn, đâu can thiệp bạn, bạn đủ trọn quyền. Nhưng mà rốt cuộc thể xác nó lại lấn áp bạn, nó đập bạn, nó dỗ bạn, nó làm cho bạn khổ. Lúc đó bạn mới thấy cái sai. Lúc đó bạn thấy cái sai thì các bạn chỉ biết rơi lụy trên giường mình mà thôi. Có phải vậy không? Có phải địa ngục là nơi đó không? Địa ngục là chỗ gì khóc mà thôi. Cho nên chúng ta biết phần hồn chúng ta vô cùng, ta không có lường gạt, không làm cho người ta buồn vì ta, nhưng mà giúp cho họ giải được khổ, tìm được sự vui trong nội tâm của họ. Chúng ta nên làm điều cứu khổ bao nhiêu. Các bạn bây giờ đang tu, đang làm cái gì? Đang cứu khổ bao nhiêu? Chính bạn là khổ, và bạn tu rồi, các bạn giải tỏa khổ, rồi bạn nhận được niềm vui trong thanh tịnh của bạn. Thì bạn là người tự cứu khổ bao vui, và những hậu tương lai các bạn mới ảnh hưởng người khác có một đường lối sáng suốt để cứu khổ bao vui. chứ không phải các bạn sách đô la cho người ta là các bạn cứu khổ đâu. Các bạn biết tu, giải được cái khổ, kỹ thuật tu học của các bạn trình bày trong tập tha cho chúng sanh thì họ sẽ được niềm vui nếu họ thực hiện. Cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà các bạn niệm hàng ngày, sự chấn động mà tôi đã thực hiện, nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó sẽ mở tâm mở trí các bạn. Nên thực hành. Nhiều người mới thực hành một tiếng hai tiếng đâm nó chán, nhưng mà cái chuyện triền miên động loạn nó lấn áp lại không chán, có phải ngu muội không? Sự động loạn nó lấn áp rồi nó làm cho các bạn cái gì? Làm các bạn tương lai bệnh hoạn đủ thứ, bệnh do tâm sanh, vì cái tâm khờ ngủ ham ăn đủ chén, nó hại các bạn mà các bạn không biết, mình nuôi dưỡng nó, rồi sự thanh tịnh hòa đồng quý báu các bạn lại không chịu nuôi dưỡng. Hỏi thành bại do ai? Có phải do bạn không? Thành cũng do bạn, bại cũng do bạn. Chính bạn là người hại bạn và chính bạn là người cứu bạn. Thấy rõ chứ? Thiên đàng địa ngục như cái tâm bạn này, không ngoại. Nhưng mà cứ ham muốn, tôi muốn đi lên thiên đàng, tôi muốn tới chùa này thấy cảnh đẹp, tôi muốn tới kia đi, để làm gì các bạn? Bạn thấy rồi để làm gì? Khổ các bạn cũng vẫn quần khổ. Bài nhạc kia nghe hay quá rồi tắt cái nhạc rồi, cái khổ cũng vẫn còn trong tâm. Bây giờ làm sao để hết khổ? Phải hành không? Phải giải không? Phải bỏ động tìm tĩnh nó mới hết khổ không? Cho nên chúng ta đã hiểu đường lối rồi. Rõ ràng chính ta hại ta thì ta phải cứu ta. Có nhiệm vụ đó, có trách nhiệm đó. Cho nên vạn linh đang bị giam hãm xuống ở dưới địa ngục bây giờ cũng thích tâm. Thôi, tôi ăn năn rồi, tôi khuyên người đời không muốn, không nên làm những điều đó. Phải tự sửa mình và không nên lấn át người khác. Cứu được sự khổ của chúng ta mới cứu được sự khổ của người khác. Cho nên địa ngục yêu ký không phải là một cuốn sách tạo cho các bạn đọc, nhưng mà một cuốn sách để thích tâm các bạn và thấy hồn các bạn bất diệt. Khi các bạn thấy hồn các bạn bất diệt thì các bạn không làm điều sai quay. Khi các bạn không làm điều thế sai quay thì hơi thở của các bạn thích hợp với nguyên khí của Thượng Đế. Lúc nào các bạn cũng được sống trong nhà ngã, vì tâm các bạn không nghĩ xấu cho ai, không hại ai, không giết ai, không cướp của ai, thì các bạn có một giấc ngủ rất yên ổn. Thay vì các bạn gây thù hận thì sự thù hận nó sẽ gõ cửa các bạn ban đêm và nó giết bắt các bạn bất cứ lúc nào. Cho nên người tu của chúng ta đã tu bổ sự khiếm khuyết của chính chúng ta thì chúng ta phải khôn ngoan hơn, không phải ngu muội hơn. Các bạn chịu khép mình xây dựng nhẫn nhục là các bạn khôn hơn. Sự nhịn nhục cho các bạn rất giá trị vô cùng. Đấng từ bi nào cũng xây dựng nhịn nhục mới thành đó. Đức Thích Ca bỏ quyền thế chính trị, tiền của, sự ham si mê bỏ hết. Ngài xây dựng gì? Đất đứng, đất nhịn nhục ngồi đó để thăng hoa, để trở về với sự thanh nhẹ sẵn có, để tận hưởng lượng từ bi vô cùng của Thượng Đế đảm bảo. Chứ ông Phật bước ra rừng tu trước khi có ông trời, chứ không phải sau khi có ông trời. Họ có ông trời rồi ông Phật, chứ ông Phật tu rồi mới tạo ông trời hai cái khác. Ông trời có trước, ông Phật đi tu sau. Ông Phật không có lớn hơn ông trời. Để nhớ cái này. Nhiều người hiểu lầm, học lý không hành, và cho Phật lớn hơn trời, đó là sai. Có cha mẹ mới có chúng ta, chứ không phải ta ra rồi ta để cha mẹ đâu. Để hiểu cái này, tạo sự si mê cho nhân gian. Mấy nghìn năm giáo lý để lại thế gian không hành, và tạo động, tạo ngu muội cho người tu, là nó không tiến được. Tu hoài không kề Phật tiến được, tu hoài không trở về Niết Bàn được. Chỉ vì tại sao? Tại không hành, tạo sự bơ vơ, buồn tối, cầu xin, nịnh bợ, lợi dụng thiên liêng, tạo tội không hay. Chính ta là thiên liêng, không lo tu tiến để học hỏi, lãnh nhiệm vụ cứu khổ bao vui, mà trở lại tạo sự mê muội cho chúng sanh, lầm lạc đường lối, và lợi dụng Phật tiên, cầu xin Phật tiên làm việc cho chính chúng ta. Và chúng ta có khả năng nào đền đáp được cái việc cứu trợ này không? Đường lối đã vạch rõ cho chúng ta tiến tới, mà không hành, mà chỉ cầu trời Phật giúp cho tôi, giúp cái gì? Không hành giúp cái gì? Học trò vô trường không học, ông thầy cũng bó tay, chỉ loại nó ra khỏi lớp mà thôi. Làm ma quỷ đi nói xấu trời Phật thì có. Cho nên chúng ta ý thức được hành động của Đức Thích Ca là cao quý vô cùng. Một người cách mạng bản thân để tiến hóa tới vô cùng, bằng xương bằng thịt chứng minh cho chúng ta thấy hình hài của Đấng Jesus Christ, cũng bằng xương bằng thịt để chứng minh cho chúng ta thấy Ngài đạt được bình an để đem sự bình an cho mọi người. Mà chúng ta có phương pháp khứ trực lưu thanh là đạt được bình an, mà chúng ta không chịu đạt được, tự đạt bình an, thì ai đem sự bình an cho chúng ta? Cho nên các bạn còn đi đã lầm đường lạc lối, cầu xin chừng nào thì đâm loạn chừng đấy, yếu hèn chừng đấy, và không tận dụng sự thanh tịnh và sáng suốt của chúng ta được. Không có cơ hội tận dụng sự thanh tịnh và sáng suốt của chúng ta, khổ và trăm thêm cái khổ mà thôi. Cho nên mọi người phải thiết tâm, không nên trói buộc cái nghiệp tâm nữa, và mở nó ra công khai để cho nó đụng và nó tiếp. Không sao hết, các bạn đã có pháp trong tay rồi. Trường đời ở thế gian, đụng chỗ nào các bạn về sơ hồn, pháp luân, thiền định không được, không điều hòa là bạn sai, không phải người ta sai. Bạn phải ăn năn hối cải cái tội lỗi của các bạn. Trong ngày các bạn làm lạc ở chỗ nào, tối các bạn không thiền được. Các bạn nhớ cái chuyện cay đắng của người ta đang đầy vò các bạn, và các bạn dẫn người ta là các bạn thiền không được. Và các bạn thực hiện được tha thứ và thương yêu, thì các bạn thực hiện được đúng đường lối của vô vị. Cho nên cái phương cái pháp này nó kiểm soát các bạn từ giờ phút khắc. Nếu các bạn chịu hành thì các bạn có cơ hội, có một ân sư để nhắc các bạn từ giây phút khắc được đi qua. Đêm nay các bạn thiền được thanh nhẹ, đêm mai thiền 5 phút thiền không được. Đó là sự sai lầm của chính bạn. Phải kiểm thảo, phải tìm hiểu sự sai lầm, đối xử với người ta thiếu tha thứ, thiếu thương yêu, thiếu từ bi, thiếu hạnh tu học, mất đạo tâm thì thiền không được, chỉ có bị nhiều đó thôi. Mất đạo tâm là hướng gì? Hướng về tình dục, hướng về hương thơ hơn thua, hướng về tình dục là không thiền được. Đó là cái tội nặng nhất và không bao giờ cứu được. Cho nên cố gắng ăn năn hối cải, sám hối, sửa sự sai lầm của chính mình mới tu được. Hôm nay là một ngày trùng nguyên vạn linh đồng về để ứng nghe những chân lý, để trở về thích tâm và thực hiện kỳ đề, để giải tỏa khổ buồn trong nội tâm, trở về với chân giác đời đời bất diệt. Tôi không biết mình nói gì hơn, ước mong các bạn thực hành và cố gắng đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt, xây dựng dũng khí thanh tịnh chứ không phải dùng sự ồn ào nữa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Cô Gái Phù Sinh, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Duy Khánh phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Huyền gửi đến quý vị. Thank you.
tình dịu thâm, nhạc trời sống động nguyên âm, giúp hồn tiến hóa từ tâm đường đi, từ bi ban chiếu uy nghi, giải phần mê chấp sân si cảm hòa, bình tâm học hỏi thiết tha, hòa chung đường nhạc tràn hòa tình thương. Chỉ người sáng tỏ như gương, hòa thêm điệu nhạc yêu thương muôn loài, càn khôn vũ trụ an bài, hoành trí tuệ tiến hoài không ngưng, âm thanh phân rõ tư tư, cảm sao sao cảm tưng bừng cảm sao, quy nguyên một mối nhiệm màu, quý yêu tinh nhạc từng tha.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Những người bệnh chẳng hạn như là bị mổ, cắt xén một bộ cơ, cái bộ phận nào trong người nội tu bị ảnh hưởng gì không? Tức là khi thượng đế tạo ra như thế, nhờ tiên gan thì cái thận đủ vậy, khi mình tu như là thì nó là mở cái quệ mình
không
thấy.
Không mất, mở quệ thì cái điển nó còn, anh thấy cái tay này chặt ha. Làm tay giả hả? Mấy cha tay giả nó giả cái bàn tay giả nó cũng đã tự nhiên. Còn anh hỏi mấy người tay giả anh hiểu nhớ mà tôi hỏi tại sao ngại gãi đây anh cũng vậy à đã nhớ nó đã tay giả đâu hết tay chị thì cái anh là gì nó còn luồng điển nó còn cái sống này là do cái luồng điển sống chứ không có cái tay sống, tay là tay chết. Cho nên khi mình chết rồi chặt ngón tay mình trăm khúc nó có nghĩa lý gì đâu, có đau đớn gì đâu, nhưng mà còn luồng điện mình cảm thấy đau đớn thấy không, đụng nó biết rồi, đụng đây nó báo cáo vô óc rồi, sợi kim lông này để ở đây đó, nó báo cáo rồi, nên hấp nó đi hết trơn hết sợi kim lông là da dịch của mình báo cáo rồi. Càng tu càng thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh, mình thấy như là vạn linh trong mình còn hồn như là một hồi xin cho nên ngồi cho thiền á nhiên tự tại của đời không có xương mà cảm nhận nó giàu, mà không được nói chuyện sang nó tốt mà nó bồng lai thiên cảnh nhau, nói chuyện thanh sạch như cần có nấy. Cái phần hồn được rồi ngồi đó muốn bận áo gì màu gì nó có màu hết, muốn đi cà thì cà bay tới chứ không phải đi e kêu la mất không. Cho nên anh thấy ở xã hội này cái thứ giàu mà học làm tới president đó, cái gì cũng bấm nút là chạy vô thấy không, cái gì nó cũng nhẹ, cái gì cũng có liền có liền. Mấy ông nhà giàu nó may cái áo thì ông bấm telephone thằng kia lấy đồ xưa rồi chút nữa đem tới cũng được thấy không. Còn mình nhà nghèo là lâu lắm, còn măng nó lâu lắm, phải không? À, lên cao chừng nào thì chuyện lợi chừng đấy, mà tu thanh sạch chừng nào thì được hưởng nhiều cái chuyện mà không có thể nói về thế gian. Như này bây giờ nó lên tới từng lớp khác, anh bận đồ khác nha, nói chuyện khác nữa nha, anh bận đồ khác. Cái này anh nói về thiên cơ tình linh đó nha, rồi sau này anh lên lớp nữa, nói chuyện khác. nhưng ta đừng nói những chuyện đó, không ai còn cái này hết. Rồi lên lúc nữa anh nói cái hay hơn nữa, mà anh làm Phật rồi thôi, không nói nữa. Không thể nói, tụi tôi nói cho tao nói nữa. Thấy không? À, đồng tiên nói chuyện, địa tiên nói nhiều nhất. Thì thiên tiên cũng nói nhiều. Thì danh chứng nhiều nhất. Rồi qua tới Phật giới không nói nữa. Không nói. Nhưng phần hồn mà tu thành Phật cho cái vía nói thôi, cũng như ăn thế gian. Cần gì phải có hồn nói.
Thì như hàng bây giờ thầy nói là vía nói chứ không
phải hồn nữa. Không xài hồn đó. Có gì quan trọng đâu. Chuyện nào cũng có chuyện nghiêm nghị là hồn. Nên mình có tam hồn. Những người mà xuất ra được rồi nó không có, nó quen với cái thanh khí bên trên, kêu nó về trở lại cái chỗ này, nó cũng mệt rồi thì nó kêu nó xuống chỗ này. Chỗ này nặng lắm. Mà hồn như là ở đây, rồi nó chuyển qua đây, rồi nó tới sân đình rồi nó tu. Mà đi được đâu có ai thì nhiều lắm mà ghé ra đây chút thôi.
Ví dụ bây giờ tụi con yêu cầu thầy cho hầu về, thầy cho tụi con
làm chi? Ít gì có trình độ nào thấy đâu. Đấy. Giờ tôi bạn áo, à, hỏi tôi bạn áo gì mấy người cũng không biết nữa. Ông bảo sơ mi với áo gì đó, không biết cái áo gì đó. Rồi hỏi thằng này hồi nó đi qua núi Cấm này, cái nào nó bằng áo gì mấy người thấy không? Rồi hỏi bằng áo này, áo khác rồi. Đó, phá vô tường này qua cái lớp kia nó thay đổi rồi. Thấy không? Ở Việt Nam bạn khác qua Mỹ, bạn nhiều chuyện lâu thôi lắm. Vì chuyện khác á. Ở Việt Nam nó bạn khác. Đấy, bạn khác. Thấy không? Cái này học hoài học không hết. Cái tùy theo cái trình độ để cảm thức mà thôi. Người nào tôi khá hiểu nhiều hơn. Rồi cái khác. Người nào tôi dở thì cái khác.
Giờ anh sẽ chắc. Dạ, từ con ngày 1 tháng 7.
Thấy không? Còn phản đạo là nó làm cho nó tâm tối, mà nó phản cái đạo tâm. Nó phản cái đạo là cái phản mình trước, nó phản cái đạo. Chuyện xuống. Ngày trước kia nó ăn chơi, bây giờ nó bỏ đi, nó đi ăn thịt. Tái tạo nghiệp. Rồi trước nó giải nghiệp, bây giờ nó tái tạo nghiệp. Rồi nói chuyện tu nó bác, và nó chửi luôn người tu nữa. Đó. Và nó không có chọn được cái đường nào cho nó tu á, thì nó phải đi xa, xa lại rồi. Đi xuống. Mà sau này tới cái phần hồn nó phải khổ. Nó phản nó cho đâu có ăn, phải là nó phản người trường pháp, không cần gì đó. Còn ở đời nó phản đạo, phản thầy là khác à. Phản đạo, phản thầy là bây giờ nha. Tôi chỉ với anh tu. Anh tu nắm được cái mối vô như mấy chục người. Mỗi tháng anh thâu mấy chục đồng, ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ thế là anh nói cái vô duy này, cái vô duy C nó là đúng, cái vô duy không đúng, anh sẽ vô duy C. Và anh luôn làm giáo chủ luôn. Là ở đâu đó, ở đâu học của ông sư này, anh cướp cái quyền của ông sư đi. Mình vô làm công chủ tiệm, rồi gạt luôn, mình làm trở nên chủ. Vậy đó.
Ta lừa thầy.
Ta lừa thầy phản bạn, cái đó là về đời. Cái đó tội còn nặng hơn nữa. Người lừa thầy thảm bạn ở đời như vậy. Còn tôi là những người nào mà như là đi tu đi tầm đạo ngon lành, mình tìm cái hay mình đi, nhưng mà mình có đầu có đuôi. À, tôi cho ông hay như là hồi trước cảm ơn ông nhiều lắm, giờ ông chỉ cho tôi, bây giờ tôi tìm ra cái mối đạo đi như vậy nó sáng suốt hơn. À, mong ra nghe là nó thích hợp với tôi và tôi sẽ trở về đóng góp. Nếu ông cần tôi giúp đỡ ông, tôi thấy ông tối hơn hay là không thích hợp với tôi ha. À, tôi bây giờ tôi xin phép tôi tắt giờ, tôi đi qua một chi một thời gian để tiến triển thế nào. Mà đuổi mà nó không được thì trở về ha. À, thì đương nhiên khi mà ta tìm đường đi thì ta phải đi luôn. Nó có lợi cho hành giả, mà cái tình thầy trò không có mất. cái gì nghe mình tu qua vô vi mình đi chuyển chùa là tập rồi phải không? Hồi trước nhờ có chùa mình buồn hàng tuần mình lên chùa mình ăn chay chay vi xem tượng Phật này cái đó, rồi bây giờ mình được tu thiền mình chuyển chùa đâu được, và nói chung bao giờ trở lại chùa không được. Cái chùa nhờ chỗ đó nó mới độ cho tôi biết ngày nay cái pháp này cho tôi sao nhờ nó nhiều tiếng tôi, chứ nếu không có cái đó tôi đã xa lại những cái cảnh cái bồ hưng ác thế gian nữa. Nhờ cái đó tôi mới biết đạo và tôi mến đạo, tôi mới tìm ra đạo. Làm sao tôi bỏ những kỷ niệm đó, tôi phải trở lại mà tôi có khá có hay có giỏi tôi cũng phải giúp chùa đó để tôi nó giữ mãi mãi cho những người khác mừng đau khổ sẽ đến đó nhờ đó mà tiến hóa. Mình nhớ trong lúc mình ngồi chùa mình mới biết đạo mà một chút xíu. Dù bây giờ mình tu cao mình nói ở chùa làm sai không sai, nó là cuốn sách lịch sử mà để cho chúng sanh tự thức mà. Dù nó không có nói, không có ông sư, không có gì, nhưng mà cái chùa nó luôn luôn nó có giá trị. Cái mái chùa, cột chùa mà nó có rách nát lên nó còn giá trị. Mình không chơi cái chùa, tại vì sai là người ở trong chùa làm sai thôi. Cái đó mình không có trách cái chùa đó. Cái chùa là vĩnh viễn gì vậy. Còn những người mình trừ trì cái chùa làm sai, họ thấy chuyện tội. Còn đường mình tạm chấp thuận hay không là do mình, chứ đâu phải do họ. Thấy không? Cái lỗi của mình chứ mà cái lỗi của họ. Phải hiểu rõ đó, để cho tách tầm bậy tầm bạ nói tụng dung mới lầm. Cái hồi mình mới biết về đạo màu một chút thì mình thích đi chùa lắm. Ai cũng thích đi chùa lắm. Nhờ cái ảnh hưởng đó. Một chút ảnh hưởng thôi mình đã tìm giống cái đạo.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.